Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ ba ngày 4 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn vào sáng nay.
Bộ Công an sẽ triển khai ứng dụng cúng dường trực tuyến tới chùa trên cả nước.
Khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia báo Nhân dân lần thứ 42.
Trên 1 triệu người bị buộc phải rời khỏi Rafah.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 4 tháng 6, Quốc hội sẽ bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, chương trình chất vấn và trả lời chất vấn cả ngày. Với hai nhóm lĩnh vực tài nguyên môi trường và công thương, trong phiên làm việc sáng, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh sẽ trả lời chất vấn. Phiên làm việc buổi chiều, đại biểu Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên sẽ trả lời chất vấn. Cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các thành viên chính phủ liên quan.
Trong báo cáo gửi đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn kỳ họp thứ 7, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, đặc thù nghệ sĩ diễn viên được đào tạo trong 7 đến 12 năm, một số bộ môn 15 đến 16 năm, tuổi đào tạo nghề từ 10 tuổi và phải có năng khiếu. Trong khi đó, thời gian hoạt động biểu diễn bình quân 15 đến 20 năm. Vì vậy, nữ nghệ sĩ 35 đến 40 tuổi, nam là 40 đến 45 tuổi, hầu như bị suy giảm khả năng biểu diễn, hoạt động chuyên môn. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất viên chức ngành trong danh mục độc hại, nguy hiểm được về hưu sớm theo nguyện vọng khi đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 20 năm, mức hưởng lương hưu sẽ theo tỷ lệ đóng bảo hiểm.
Sau khi cấm xe tải nặng, xe khách giường nằm trên 30 chỗ vào cao tốc Cam Lộ La Sơn, từ ngày 4 tháng 4 đến ngày 21 tháng 5, tuyến đường này không xảy ra tai nạn. Song trên quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Trị lại ghi nhận 4 vụ làm chết 3 người. Trước thực tế đó, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét điều chỉnh phương án phân luồng cao tốc Cam Lộ La Sơn đi qua tỉnh này theo hướng đưa xe khách 30 chỗ, xe khách giường nằm, xe trên 60 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, chuyển xe con, xe khách dưới 24 chỗ về lưu thông trên quốc lộ 1.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý nguồn đất đắp từ dự án sân bay Long Thành phục vụ thi công cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha. Hiện dự án đang thi công giai đoạn 1 trên diện tích hơn 2.500 ha. Diện tích đất còn lại thuộc giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được phê duyệt do địa phương đang quản lý. Tỉnh Đồng Nai báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương.
Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị đang được Bộ Giao thông Vận tải giao chủ trì soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, trong đó có xe chở học sinh. Theo đó, dự thảo quy định xe chở học sinh phải thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe, mặt sau xe phải có thiết bị cảnh báo hoặc biển cảnh báo các phương tiện khác không được vượt khi xe đang đỗ ở bến để đón trả học sinh. Dự thảo cũng quy định xe chở học sinh phải được trang bị thiết bị quan sát toàn bộ khu vực hành khách thông qua gương chiếu hậu bên trong và hệ thống camera giám sát bên trong để giám sát hành vi của lái xe, hành vi của giám hộ học sinh và hành vi của học sinh trên xe.
Để giảm thiểu công việc hành chính cho các chư vị tăng ni, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời hỗ trợ phương thức trực tuyến giảng pháp đến công chúng, Bộ Công an sẽ phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam xây dựng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử. Hệ thống này bao gồm 3 phân hệ: ứng dụng di động cho Phật tử, phần mềm quản lý tăng ni, phần mềm quản lý hành chính của Giáo hội Phật giáo. Đặc biệt, tại giai đoạn 2, Bộ Công an sẽ triển khai tích hợp tính năng cúng dường trực tuyến. Khi đã thu thập đủ danh mục các chùa trên toàn quốc để tạo điều kiện cho Phật tử cúng dường trực tuyến tới tất cả các chùa trên toàn quốc.
Theo Bộ Tài chính, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng. Bằng 52,8% dự toán, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2023. Bộ Tài chính nhận định số thu ngân sách đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế và những nỗ lực của ngành tài chính. Theo đó, thu nội địa ước đạt 757,5 nghìn tỷ đồng, bằng 52,4% dự toán, tăng 16,8%. 5 tháng, thu từ dầu thô ước đạt 24,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán, giảm 5,5%.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến cuối tháng 5 năm 2024, các bộ, cơ quan địa phương đã phân bổ chi tiết 634.600 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 29.100 tỷ đồng.
Tính theo tỷ lệ giải ngân, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 10 bộ cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, đạt trên 25% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, vẫn còn 33 bộ cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm 2024 dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó, đặc biệt có 4 bộ cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được Thủ tướng Chính phủ giao, tức là giải ngân 0 đồng.
Tối qua mùng 3 tháng 6 đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 tranh cúp Petro Việt Nam năm 2024. Năm nay, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân lần thứ 42 được tổ chức tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bắt đầu thi đấu với hai nội dung là đồng đội nam, đồng đội nữ. Từ những ngày đầu tiên, không khí sôi động và cạnh tranh. Giải vô địch bóng bàn quốc gia năm 2024 được tổ chức tiếp tục thu hút sự tham gia thi đấu của đông đảo các vận động viên. Cụ thể là gần 200 vận động viên đến từ 17 đoàn bóng bàn chuyên nghiệp trên cả nước. Trong thời gian diễn ra lễ khai mạc cũng như toàn bộ giải đấu, ban tổ chức mở cửa tự do cho những người đam mê bóng bàn tới xem.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, tổng số ô tô điện trên toàn cầu sẽ tăng lên hơn 240 triệu chiếc vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là hơn 30%. Có thể thấy người dùng ngày càng có xu hướng ưu tiên ô tô điện thay vì sử dụng xăng, dầu hay các loại nhiên liệu hóa thạch. Theo một số nhà cung cấp, công nghệ sạc nhanh hiện đang có những bước tiến vượt bậc. Các trạm sạc này hiện đã có thể sạc đủ pin trong khoảng 30 phút đến 1 giờ. Độ phủ của các trạm sạc cũng mở rộng nhanh đáng kể.
Dữ liệu từ Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, bộ này đã chi hơn 9.700 tỷ yên, tức hơn 62 tỷ đô la Mỹ để can thiệp tiền tệ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 29 tháng 5. Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản thực hiện biện pháp như vậy kể từ tháng 10 năm 2022. Theo các chuyên gia trên thị trường, con số này lớn hơn ước tính trước đó, cho thấy quyết tâm của Nhật Bản trong việc giảm bớt thiệt hại do lạm phát nhập khẩu. Sau động thái này, đồng yên hồi phục lên mức 156 yên đổi 1 đô la Mỹ. Nếu đồng yên tiếp tục suy yếu, áp lực có thể gia tăng buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải có nhiều hành động hơn để ngăn chặn sự suy yếu của đồng tiền này.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD dự báo trong năm 2025, kinh tế Anh sẽ đứng cuối bảng trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, với tổng sản phẩm quốc nội GDP chỉ tăng 1%, thấp hơn mức 1,2% được tổ chức này đưa ra trước đó. OECD cũng dự báo tăng trưởng GDP của Anh trong năm nay từ mức 0,7% xuống còn 0,4%. Theo OECD, lãi suất cao, lạm phát kéo dài và tình trạng thiếu lao động lành nghề là nguyên nhân dẫn tới tăng trưởng kém của nước này. Trung tâm nghiên cứu chính sách kinh tế nhận định Brexit khiến tổng sản phẩm quốc nội của Anh giảm 2-3% do thương mại giảm. Các dự báo bi quan về Anh được đưa ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh bất chấp những nguy cơ từ cuộc xung đột Ukraine và Trung Đông.
Số liệu sơ bộ trong tháng 4 năm 2024 từ Hiệp hội các hãng hàng không châu Á-Thái Bình Dương cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế mạnh mẽ, trong đó cả các thị trường kinh doanh và giải trí tiếp tục tăng trưởng mạnh. Nhìn chung trong tháng 4 năm 2024, các hãng hàng không trong khu vực đã vận chuyển tổng cộng 28 triệu lượt hành khách quốc tế, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Số km vận chuyển hành khách có doanh thu tăng 33,7% so với cùng kỳ năm trước đó, cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý trên các tuyến bay đường dài.
Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine cho biết trên 1 triệu người dân đã phải rời khỏi thành phố Rafah ở dải Gaza do lệnh cưỡng chế bắt buộc. Theo Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, hàng nghìn gia đình đang trú ẩn trong các cơ sở bị hư hại ở thành phố Khan Yunis, nơi cơ quan này đang cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân, bất chấp những thách thức ngày càng tăng. Nhiều người Palestine phàn nàn rằng họ đã phải di chuyển liên tục xung quanh khu vực dải Gaza trong vài tháng qua do lo ngại quân đội Israel sẽ tấn công bất cứ nơi nào họ dừng chân.
Trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang chật vật ứng phó với tình trạng nhiệt độ tăng cao kỷ lục, Tổ chức Khí tượng Thế giới nhận định sự trở lại của hiện tượng thời tiết La Nina trong năm nay có thể đem lại thời tiết mát mẻ hơn cho một số khu vực trên trái đất. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, khoảng 60% hiện tượng thời tiết La Nina sẽ quay trở lại trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9 và khoảng 70% hiện tượng này sẽ xảy ra trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11. So với El Nino, hiện tượng thời tiết La Nina vốn được cho là ôn hòa hơn về mặt nhiệt độ.
Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, sau khi tiếp quản đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn để tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Hai đội phó là Nguyễn Tiến Linh và Bùi Hoàng Việt Anh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cần thêm thời gian để thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ hơn. Ở mùa giải vừa qua, Arsenal một lần nữa tiến gần đến chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, cuối cùng pháo thủ chỉ về nhì và ngậm ngùi nhìn Man City nâng cúp. Để phục thù The Citizen, Arsenal sẽ phải cải thiện đội hình của mình ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này. Nhiệm vụ đầu tiên của pháo thủ là chia tay những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Mikel Arteta. Arsenal đã thông báo rằng 22 cầu thủ từ các đội nam nữ và học viện sẽ rời Emirates sau khi hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ. Trong số này, hai ngôi sao đáng chú ý nhất là Mohamed Enay và Cedric Suarez. Đúng như truyền thông Pháp loan tin, chủ tịch Real Madrid Perez đã không cho Mbappe dự Olympic Paris 2024. Không thể triệu tập Mbappe, Thierry Henry đã trao cơ hội cho Alexander Lacazette, chân sút ghi 22 bàn cho Lyon ở mùa 2023-2024, là một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất trong danh sách sơ bộ dự Olympic Paris của Olympic Pháp. Tại Olympic Paris, Olympic Pháp nằm ở bảng A với Mỹ, Guinea và New Zealand. Thầy trò huấn luyện viên Henry đá trận đầu tiên vào ngày 24 tháng 7. Sau khi ký hợp đồng với Fenerbahce, huấn luyện viên Jose Mourinho đã lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Lukaku, chân sút người Bỉ đã từng gắn bó với Special One ở ba câu lạc bộ trước đây là Chelsea, Manchester United và Roma. Hiện tại, anh vẫn còn hợp đồng 2 năm với Chelsea và không có ý định trở lại Stamford Bridge trong mùa hè này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Khánh Thư.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay ở miền Bắc trời nhiều mây, nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ giảm còn 31-34 độ. Tối và đêm nay rãnh áp thấp sẽ hoạt động mạnh trở lại, vì thế miền Bắc sẽ lại xuất hiện mưa rào và dông. Khu vực Trung Du và vùng núi tiếp tục là vùng có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Rãnh mây dông phía Bắc mới chỉ tác động yếu đến khu vực Thanh Hóa. Trong ngày hôm nay nó sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng xuống tới Nghệ An, khiến cho Thanh Hóa và Nghệ An cùng chuyển nhiều mây hơn. Còn với các khu vực ở các tỉnh thành phố từ Hà Tĩnh trở vào đến Bình Thuận vẫn nằm trong vùng tác động của trường gió phơn khô nóng. Nên trong ngày hôm nay duy trì tình trạng nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam đang có dấu hiệu hoạt động yếu trở lại. Vì thế, trong chiều và tối nay ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Còn ở khu vực Tây Nguyên, mưa vài nơi. Trong ngày hôm nay, từ giờ đến chiều, cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng ráo với mức nhiệt cao nhất trong ngày. Ở khu vực Tây Nguyên là từ 31-33 độ, khu vực Nam Bộ là từ 32-35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.